2. Nền tảng, đời người quý báu. Điều thứ hai trong 6 điều kiện để đạt được giác ngộ là Then, mà Grunther dịch là nền tảng vận hành. Trong thực tế, đây là điều ta gọi là Milu Rinchen, trong tiếng Tây Tạng, đời người quý báu của ta. Mặc dù tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, một vài hình thức của sự hiện hữu không được thuận lợi trong sự phát triển hay chứng ngộ của nó. Mặc dù về mặt lý thuyết thì trong bất kỳ hình thức hiện hữu nào cũng có thể trở nên giác ngộ, nhưng hoàn cảnh dễ dàng và tốt nhất để ta có thể đạt được mục đích tối thượng là khi ta là một con người, cũng như việc có hình thức làm người. Nếu ta có thêm 5 phẩm tính, thì khi đó ta có thể được nói là có một thân người quý báu. 2 trong 5 điều kiện này ám chỉ thân thể và 3 điều kiện ám chỉ tâm thức. Điều kiện đúng đắn đầu tiên đối với thân người là điều mà ta gọi là 8 sự tự do. Những tự do này khiến ta phát triển một cách tiếp cận nhàn nhã với cuộc đời. Một trích dẫn từ một quyển kinh liệt kê 8 trạng thái đối nghịch với 8 điều kiện đúng đắn để có sự tự do hay nhàn nhã. Điều kiện thứ nhất là điều kiện của các chúng sinh địa ngục. Thứ hai là điều kiện của các ngạ quỷ, quỷ đói. Thứ ba là điều kiện của súc sinh. Thứ tư là điều kiện của các vị trời. Trạng thái thứ năm là trạng thái của những người man giả, là những người không biết tới giáo pháp. Thứ sáu là trạng thái của những người nuôi dưỡng các tà kiến. Thứ bảy là điều kiện của các chúng sinh sống ở những nơi chưa từng có vị Phật nào xuất hiện. Thứ tám là trạng thái hoàn toàn ngu dốt của việc không thể hiểu biết bất kỳ điều gì. Bởi các điều kiện không đúng đắn, một chúng sinh sống trong một trong 8 trạng thái này không có cơ hội thực hành pháp. Quả thực, nếu bạn ở một trong những trạng thái này, bạn sẽ quá bận tâm với những bất hạnh của riêng bạn hay quá bận rộn khi cố gắng hưởng thụ hạnh phúc đến nỗi không có cơ hội hay động lực để thực hành pháp. Nếu bạn là một chúng sinh địa ngục hay ngạ quỷ hoặc một chúng sinh tương tự, bạn sẽ trải nghiệm nhiều đau khổ và thất vọng đến nỗi không có thời giờ để thực hành hay không có ý định hoặc không thực sự nghĩ tưởng gì về pháp. Nếu bạn ở trong một cõi thật tốt đẹp như cõi trời, thì người ta nói rằng bạn cũng không có thời gian bởi bạn sử dụng mọi thời giờ để vui hưởng hạnh phúc. Bởi bạn không chú ý tới bất kỳ điều gì sai lầm, bởi quanh bạn chẳng đâu có sự nghèo cùng hay đau khổ. Bạn không có động lực để làm bất kỳ điều gì ngoài việc tìm kiếm lạc thú. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng cõi người hiện hữu làm người là điều kiện hoàn hảo cho việc thực hành pháp. Trong thân người này, chúng ta hiểu biết về sự bất hạnh, nhưng ta cũng có thời gian nhàn nhã. Ta không hoàn toàn bị kiểm soát bởi các điều kiện của riêng ta. Ta có một vài tự do của ý chí. Đồng thời, ta nhìn thấy những vấn đề của những người khác, những phiền não và bất hạnh của họ. Những điều đó cho ta cơ hội để phát triển lòng bi mẫn và động lực để làm việc một cách kiên định, hầu tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Một vài bản văn và một số người xác nhận rằng thực sự có những nơi như các cõi địa ngục và cõi trời, và nói rằng về mặt vật lý, ta có thể đi tới những nơi đó. Tuy nhiên, trong Nhập Bồ Tát Hạnh, Tịch Thiên hỏi, mặt đất nóng hực của các địa ngục, những lính canh của cõi địa ngục, ai tạo ra chúng? Không ai tạo ra chúng. Những nơi chốn này đến từ những tư tưởng hay cảm xúc bất thiện của riêng ta. Những cõi này không phải là những địa điểm vật lý mà ta có thể đi tới. Chúng chỉ hiện diện trong tâm ta, và ta chỉ có thể tìm thấy chúng qua tâm của ta. Chẳng hạn như, nếu ta thực sự ghét điều gì, và nếu ta chết với sự thù ghét này, và tính chất thô bạo vẫn còn tồn tại trong tâm ta, ta có thể bị sinh trong cõi địa ngục. Nhưng cõi địa ngục sẽ là sự tạo tác của riêng ta. Trong cùng một thời điểm, cõi địa ngục có thể ở nơi này hay nơi khác, nó có thể ở nơi nào đó hay ở mọi nơi, bởi nó ở trong tâm ta. Cõi người cảm thấy như thể nó thực sự ở đó, nhưng không có sự khác biệt giữa cõi địa ngục, cõi người, cõi tinh linh hay cõi trời. Tất cả những cõi đó có cùng bản chất. Cõi người không thực hơn cõi địa ngục, và cõi địa ngục không ít thực hơn cõi người. Tất cả những cõi đó cùng một bản chất. Chúng thực có khi ta kinh nghiệm về chúng, và hầu hết những kinh nghiệm này đến từ tâm ta, và dĩ nhiên là với nhiều nguyên nhân và kết quả khác nhau, nhưng do bởi nghiệp của riêng ta. Điều kiện đúng đắn thứ hai đối với thân thể là những điều được gọi là 10 tài sản vĩ đại hay 10 sự giàu có vĩ đại. Chúng được phân chia thành hai phần. 5 điều kiện đầu tiên thì bẩm sinh, và 5 điều kiện thứ hai là những điều kiện mà ta có thể có được nhờ những người khác. 5 điều kiện bẩm sinh hay riêng tư là: 1. Được sinh làm người. 2. Được sinh ở một trung tâm, nơi có cơ hội để học tập và hiểu biết điều gì đúng và điều gì sai, nơi con người không bị buộc phải sống dưới quyền lực của người khác và không được ban tặng sự tự do nơi giáo pháp và sự tự do tu tập chiếm ưu thế. 3. Không hoàn toàn bị khuyết tật, không có khả năng hiểu biết bất kỳ điều gì hay không thể truyền đạt. 4. Có sự hiểu biết về điều đúng và sai. 5. Có phương kế sinh nhai đúng đắn, không kiếm sống bằng những phương tiện hoàn toàn tiêu cực, chẳng hạn như chế tạo vũ khí hay đầu độc người khác bằng thực phẩm độc hại. 5 tài sản vĩ đại đến từ người khác là: 1. Một vị Phật đã xuất hiện trong thế giới này. 2. Vị Phật đã ban giáo lý. 3. Các giáo lý này vẫn còn tồn tại. 4. Vẫn còn những người tuân theo các giáo lý đó. 5. Ta đang tiếp xúc với những người đó, với các bạn đồng tu và các vị thầy, là những người có thể ban cho ta những giáo lý này. Nếu 10 điều kiện này hiện diện, thì ta có 10 tài sản vĩ đại, 10 sự giàu có vĩ đại. Chúng ta đã có thân người quý báu. Giờ đây hãy suy nghĩ cẩn trọng và xem ta có đủ 10 tài sản vĩ đại này hay không. Nếu ta không có, hãy cố gắng tạo ra các điều kiện này. Nếu ta có các điều kiện này, thì ta nên sung sướng, hoan hỷ và hiểu rằng khi đã có những điều kiện tốt lành này để thực hành, khi đã có cơ hội độc nhất vô nhị này để chấm dứt mọi nỗi khổ và mê lầm của thế gian và bằng cách đó giúp đỡ mọi sinh loài, ta nên làm việc cực lực để đạt được mục đích đó. Ta được biết rằng việc có được một thân người quý giá thì vô cùng khó khăn. Đức Phật đã đưa ra ví dụ này để minh họa sự hy hữu của nó. Giả sử có một con rùa mù sống hàng ngàn năm dưới đáy biển, và trong 100 năm nó chỉ trồi lên mặt nước một lần. Có một cái ách bằng gỗ bị sóng biển đánh dập dềnh trên mặt biển này và không dừng lại ở nơi nào quá một giây. Liệu có cơ may nào để khi con rùa trồi lên mặt nước, nó chui được đầu vào cái lỗ trên cái ách? Thật vô cùng khó khăn. Hầu như đó là điều không thể xảy ra. Nhưng Đức Phật đã nói rằng điều này có thể so sánh với cơ may mà ta có thể đạt được một hiện hữu làm người quý báu. Đặc quyền to lớn của việc tụ hội mọi điều kiện đúng đắn để thực hành pháp là kết quả trực tiếp của việc tích tập công đức bằng các thiện hạnh. Không phải nhờ may mắn mà ta có thân người quý báu này, mà là bởi những nỗ lực to lớn, công việc lâu dài, khó nhọc của ta trong việc tích tập công đức trong quá khứ. Vì thế, ta không nên lãng phí cơ hội vô cùng quý báu này. Nếu bây giờ ta phí phạm nó, trong hàng trăm năm nữa, có thể ta sẽ không có một thân người khác. Những người có các điều kiện đúng đắn này được chia thành 3 loại. Dĩ nhiên, theo Phật giáo, có hàng trăm và hàng ngàn loại người khác nhau và mỗi loại người có một cách tiếp cận khác nhau, đi theo một con đường khác nhau và cần có một phương pháp khác nhau. Đức Atisha và những vị thầy vĩ đại khác đã phân loại những loại người khác nhau này thành ba phạm trù, tùy thuộc vào mục đích, hoàn cảnh, nền giáo dục của họ hay cách thức họ nhìn cuộc đời. Những người mà mục đích chính trong đời là có được một tiêu chuẩn sống tốt hơn, có thêm sự tiện nghi và hạnh phúc thế tục, được coi là loại thứ nhất. Mức độ thấp nhất mà ta gọi là nhân cách nhỏ bé. Họ có sự hiểu biết như sau: nếu tôi làm việc tốt, tôi sẽ được hưởng. Vì thế, để có một cuộc đời tốt đẹp, tiện nghi, may mắn và giàu có, không chỉ đời này mà cả những đời sau, tôi phải luôn luôn cố gắng hành xử tốt đẹp và tích tập các thiện hạnh. Những người này làm những điều đúng đắn, nhưng động lực của họ bị giới hạn trong tham vọng thế gian. Loại người thứ hai, hay những người ở mức độ trung bình, có một mục đích cao hơn một chút. Họ nhận ra rằng, dù họ ở đâu, dù họ làm gì, họ vẫn ở trong sinh tử. Và dù hoàn cảnh hiện tại của họ có tốt lành hay tiện nghi, nó chẳng bao giờ mang lại cho họ sự mãn nguyện. Vì thế, khi họ đi xa hơn một chút và cố gắng thoát khỏi sinh tử và cắt đứt gốc rễ của mọi hạnh phúc, nhưng chỉ vì lợi ích của riêng mình. Loại thứ ba, loại người cao nhất hay vĩ đại nhất, không chỉ ước muốn thoát khỏi vòng sinh tử, gồm những vấn đề và lầm lạc của riêng mình, mà còn muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh cùng thoát khỏi sinh tử. Những ý hướng, mục đích của họ lớn lao và vô hạn đến nỗi họ được gọi là những bậc vĩ đại. Gampopa thúc đẩy ta cố gắng trở thành loại người cuối cùng. Ta đừng nên chỉ vui hưởng những tiện nghi hiện đại của thế gian. Ta đừng chỉ nhắm vào việc kéo bản thân ta ra khỏi sinh tử, mà ta cũng nên cố gắng để đưa tất cả những sinh loài khác cùng giải thoát khỏi mọi đau khổ. Ba loại người này được phân loại theo tính cách rộng lớn của ý hướng và mục đích của họ. Điều này có nghĩa là những người ở cấp độ thứ ba, những nhân cách vĩ đại nhất với mục đích cao cả nhất, thì đến gần nhất trong việc trở thành những bậc giác ngộ. Những người có mục đích nhỏ bé nhất là những người ở xa nhất. Ba phạm trù này không phải là cái gì ù lì bất động, mà rất uyển chuyển và có thể thay đổi. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng, thoạt đầu, hầu hết mọi người đến với giáo pháp để cố tìm sự lợi lạc trong việc có được chút ít tĩnh lặng hay an bình trong đời họ. Họ ước muốn thoát khỏi sự thất vọng, buồn rầu và những cảm xúc rối loạn. Đối với những người này, giáo pháp không mang lại một lời giải đáp. Mục đích của giáo pháp không chỉ bị giới hạn vào điều đó, mà khi bạn theo đuổi con đường pháp với sự tiếp cận căn bản này, dần dần bạn sẽ được đưa tới mục đích cao cả hơn của nó. Nếu bạn đang tìm kiếm an bình và hạnh phúc trong đời này, bạn sẽ đến chỗ nhận ra rằng điều đó không thể được thành tựu một cách toàn vẹn hay viên mãn mà không có một sự hiểu biết sâu xa hơn về chính cuộc đời và một cách xử sự sâu xa hơn với những cảm xúc. Khi tiến triển trên con đường này, càng lúc càng khám phá về cách thế chân thực của cuộc đời hay chân tánh của các sự vật, ta sẽ đi xa hơn nữa. Các mục đích và mục tiêu của ta dần dần thay đổi và tình trạng của ta cũng thay đổi với chúng. Và như thế, ta sẽ tìm ra giáo pháp chân thực. Chúng ta đã thảo luận về hai điều kiện của thân thể và bây giờ ta đến ba điều kiện tích cực của tâm. Đây là ba loại kính ngưỡng hay ba loại niềm tin. Thứ nhất là niềm tin của sự nhận thức sâu sắc hay hứng khởi. Nó phát khởi trong tâm người cảm kích khi họ thấy hay nghe điều gì vô cùng thiêng liêng hay vô cùng thuần tịnh. Khi đó, người ấy cảm nhận một loại hứng khởi hay nhận thức sâu xa. Tuy nhiên, loại phản ứng này vẫn còn cạn cợt. Thứ hai là niềm tin của sự khao khát, niềm tin của mong muốn. Có nghĩa là khi nhìn thấy điều gì hết sức tốt lành, điều gì đầy cảm hứng, một bậc có trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại chẳng hạn như một vị Phật, một ước muốn mãnh liệt phát khởi. Tôi cũng sẽ trở thành như thế. Loại mong muốn này được gọi là niềm tin khao khát. Loại thứ ba, và là niềm tin mạnh mẽ nhất, là sự hoàn toàn tin cậy. Nó không phải là niềm tin mù quáng, mà là sự hoàn toàn xác tín, phát sinh từ sự hiểu biết. Sự hoàn toàn hiểu biết sinh ra sự hoàn toàn tin cậy. Về sau, những niềm tin này sẽ được mô tả chi tiết hơn. Vì thế không cần mất thêm thời gian cho chủ đề này. Điều quan trọng là lưu ý rằng, trong Phật giáo, khi ta nói về niềm tin thì chủ yếu là ta đang nói về sự hiểu biết. Niềm tin mù quáng hoàn toàn không được khuyến khích. Mặc dù một số người bắt đầu với niềm tin mù quáng hay chỉ với một cảm xúc hứng khởi, khi ta trở nên quan tâm hơn, ta nên nghiên cứu giáo pháp, đi sâu vào nó hơn nữa và có sự hiểu biết hơn. Theo cách đó, ta có thể tiến bộ từ niềm tin của sự nhận thức sâu xa tới niềm tin của sự tin cậy. Có một cái gì đó phát triển, ta không có niềm tin toàn hảo, trừ phi có được niềm tin của sự tin cậy này. Niềm tin của sự tin cậy được mô tả như một nền tảng, yếu tố quan trọng nhất, bởi không có nó, ta sống trong sự hoài nghi và không thực sự hiểu rõ ta đang làm gì. Nếu ta có ba niềm tin này và những điều kiện đúng đắn của sự hiện hữu làm người, thì ta có nền tảng thích hợp nhất cho việc thực hành pháp.